Kính chào quý vị khán thính giả đài FPT. Đây là chương trình Chuyện đáng quan tâm do một nhóm thân hữu ung tư đến sự đoàn kết của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại thực hiện. Kính thưa quý vị khán thính giả, thực hiện chương trình hôm nay có anh Bùi Như Hải và chúng tôi là Mão Nguyễn. Kính chào quý vị khán thính giả. Thưa anh Hải, mới đây có một cái cuộc biểu quyết của tòa hành chánh Santa Ana, thì anh dường như anh có đi dự, xin anh có thể tường trình để tất cả khán thính giả chúng ta đều được biết chi tiết. Để xin mời anh.
Kính thưa quý khán thính giả của đài và thưa anh Mão, chiều hôm qua thì anh em chúng tôi một số đã cùng với Thượng tọa Thích Viên Huy, viện chủ trì chùa Điều Ngự, đã đến tham dự một cái buổi gọi là buổi thảo luận và biểu quyết một cái dự coi như là một cái pháp lệnh để của thành phố Santa Ana, mà mục đích của nó là để ngăn chặn hoặc là cấm cửa những phái đoàn của Cộng sản Việt Nam dưới bất cứ hình thức nào mà họ có thể đã đến thành phố Santa Ana. Thì cái cuộc thảo luận này nó có nhiều vấn đề, nhưng mà sau khi thành phố họ bàn cãi với nhau những để giải quyết những cái công việc của thành phố trước và sau khi mà mọi việc đã liên quan tới dân sinh hay là kiến tạo kiến trúc những khu vực trong thành phố Santa Ana xong, thì sau đó là bắt đầu vào lúc khoảng cũng hơn 5 giờ cho đến 6 giờ thì là bắt đầu mới bàn đến một cái nghị quyết gọi là cấm cản, không cho các phái đoàn của Cộng sản đến tham quan hoặc làm ăn hoặc là bàn thảo bất cứ vấn đề gì mà ở thành phố Santa Ana này. Thì thưa quý vị, sự hiện diện của đồng hương của chúng ta ở trong phòng hội của thành phố Santa Ana thì khá đông, và theo những cái cư dân mà bàn cãi những công việc riêng tư của thành phố, họ ra về vì công việc của họ đã xong, thì cái phòng hội còn lại là đa số là đồng hương tị nạn cộng sản của chúng ta để chờ xem hội đồng đưa ra thảo luận như thế nào. Thì chúng tôi thấy thành phần tham dự của cái buổi hội luận về phía tị nạn của chúng ta thì rất là đầy đủ, tức là gồm tất cả đa số là các hội đoàn đấu tranh và những cái khuôn mặt mà chúng tôi biết được thì cũng toàn là những người đã từng tiếp tay với nhau mà chống lại cái sự hiện diện của Cộng sản ngay từ cái lúc mà Trần Trường treo cờ cho đến nay cũng đã mười mấy năm rồi. Và có những vị cũng đã cao niên nhưng mà vẫn còn rất nhiều hăng hái. Thì thưa quý vị, trong thành phố, nghị viên của thành phố thì gồm có tất cả là 7 người, vì Santa Ana là một thành phố lớn, là một cái thị trấn lớn, cho nên là cái số gọi là nghị viên nhiều hơn đối với những thành phố như Westminster, Garden Grove chỉ có 5, mà đặc biệt Santa Ana có đến 7. Thì sau khi ông thị trưởng của thành phố, ông này ông là tái đắc cử trong cái dịp bầu cử vừa qua, và ông lời nói mở đầu của ông cũng lại là một lời xã giao mà rất là bà con của chúng ta thấy vui lòng, đó là ông cảm ơn đồng hương của chúng ta ở khu vực Santa Ana đã bỏ phiếu cho ông và ông đã đắc cử. Thì cái trình bày của ông thị trưởng là ông nói cái lý do tại làm sao mà ông đưa ra cái đề nghị để cho thành phố làm một cái luật để mà cấm cản Cộng sản Việt Nam các phái đoàn không có được đi đến, hoặc là đến thì phải báo cho thành phố biết trước. Thì ông nói rằng là qua những cái dịp mà ông đi thăm tham dự những cái cuộc lễ của người Việt trong những cái như là 30 tháng 4 hoặc là dịp Tết vân vân, thì ông thấy rằng là người Việt Nam của chúng ta tuy là bỏ quê hương ra đi nhưng mà luôn luôn trong lòng vẫn mang theo một cái hồi bão là sẽ trở về Việt Nam không cộng sản. Và ông cảm thấy nhất hạn là trong những cái dịp mà đấu tranh để đòi tự do cho nhân quyền cũng như tự do cho những blogger hoặc là những nhạc sĩ, thi sĩ vân vân đã viết ra những bài thơ hay là những bài nhạc như là Việt Khang hoặc là những em như Phương Nguyên vân vân, thì ông thấy rất là cảm động, và chính cái sự xúc động đó đã thúc đẩy ông về để ông viết ra một cái đề nghị là yêu cầu thành phố phải có một cái cuộc họp để thảo luận và chuẩn bị để ra một cái nghị quyết chống cái sự xâm nhập của cộng sản tại thành phố Santa Ana. Thì thưa quý vị, sau khi ông thị trưởng đã trình bày sơ qua như vậy thì ông mời một số các đại diện của cộng đồng hoặc là những cá nhân mà muốn phát biểu ý kiến để nói lên cái ý muốn của mình trong cái buổi chúng tôi có thể nói là thảo luận hoặc là hearing này. Thì đa số mọi người đều nói lên cái tấm lòng mong muốn là thành phố Santa Ana và các nghị viên hãy support, tức là cho cái đề nghị của ông thị trưởng được có cái cơ hội để mà thành công trong cái vấn đề đặt ra một cái điều luật như vậy. Thì những người phát biểu nói chung là đều kêu gọi cái sự sẵn sàng hoặc là tấm lòng của những nghị viên của thành phố thành phố Santa Ana để mà hỗ trợ cho ông thị trưởng. Và theo chúng tôi biết thì cái đề nghị này thì gồm có ông thị trưởng và cô phó thị trưởng cùng đứng ra để mà yêu cầu hội đồng thành phố làm nên cái luật cấm các phái đoàn cộng sản đi đến Santa Ana. Thì thưa quý vị, cái điểm mà chúng tôi thấy, tôi có đi tham dự một vài cái cuộc hearing, nhất hạn là vừa rồi trong những năm vừa qua thành phố Westminster cũng như Garden Grove cũng có những cái nghị quyết tương tự như vậy, nhưng mà tôi thấy cái cuộc họp ngày tối hôm qua là một cái có một cái sự gọi là không phải là xếp đặt nhưng mà lobby để cho các nghị viên có cơ hội người ta hiểu được cái việc làm của thành phố là như thế nào và của ông thị trưởng là thế nào và cái điều mong muốn của người tị nạn của chúng ta là như thế nào. Vì thế cho nên sau một cái phần trình bày hết của những người đại diện cho cộng đồng hoặc là những cá nhân muốn nói trình bày thì cả hậu trường nó chú lại ngưng một chút xíu, và thì là có cái đại chúng tôi có thể nói là cái ban đại diện cộng đồng đã đứng lên và quý vị nghị viên xuống tận chỗ và cộng đồng đã trao tặng cho quý vị nghị viên mỗi người một lá cờ nhỏ quàng trên cổ và một lá cờ lớn tặng cho thành phố Santa Ana. Sau đó thì quý vị nghị viên trở lại vị trí của mình để bày tỏ những cái nhận xét hoặc là những ý kiến của mình như thế nào để cho chống hoặc là không chống hoặc là ủng hộ hoặc là có những cái cơ hội để trình bày. Thì cái điều mà chúng tôi thấy nó đặc biệt là ông thị trưởng và bà cô phó thị trưởng thì luôn luôn đeo cái lá cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa trên cổ. Còn tất cả các cái nghị viên khác thì họ để cái lá cờ nó trên bàn. Nhưng mà ông thị trưởng mời từng người, và khi mời một từng người lên phát biểu ý kiến như vậy thì người ta mới bắt đầu mang cái lá cờ vào trong cổ của mình để chứng tỏ rằng là họ hãnh diện mà nhận được cái lá cờ đó. Và cứ mỗi một vị như vậy có quyền phát biểu tùy theo cái điều mà mình muốn. Và chúng tôi thấy lần lượt từ người thứ một cho đến người thứ bảy thì mỗi khi nói như vậy thì mọi người từ từ người ta mang cái lá cờ của Việt Nam chúng ta, cờ vàng. Chúng tôi đã mục kích được một cái cảnh hết sức là đẹp mắt và làm cho ấm lòng của những người đã ngồi trong hội trường để chờ đợi sự quyết định của các nghị viên của thành phố. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng trên bàn các nghị viên cũng như ông thị trưởng, cô phó thị trưởng thì mỗi người đều đeo trên cổ lá cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa và từ từ phát biểu theo cái thứ tự của ông thị trưởng. Và trên mão chung phần trình bày của tôi tới đây thì cũng tạm dứt, nhưng mà xưa anh có thêm gì bổ túc không ạ?
Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo của đài. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Thưa anh Hải, qua cái phần trình bày của anh, tôi muốn góp thêm một chút ý kiến là cái hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi nhìn thấy là trên cái bàn của City Santana thì từ ông thị trưởng mà phó thị trưởng và tất cả các nghị viên đều cái mặt rất là hân hoan và như là có tạo một cái niềm vui gì cho cái người nhìn thấy. Và đặc biệt là 7 người thì toàn là không có ai là người Việt Nam cả. Nhưng khi mà mình nhìn vào đó, mình thấy hình như là họ muốn trao truyền cho mình một cái niềm vui gì đó. Thành ra chúng tôi thấy cũng là rất là được thoải mái và thấy rằng mình có cảm giác như là rất là gần gũi giữa những nghị viên với lại người dân của Santana nói chung và các nơi là nói riêng. Ngoài ra chúng tôi cũng xin thêm có thành phần tham dự, như anh Hải vừa nói thì về các vị tôn giáo rồi, thì đây chúng tôi thấy còn có ông chủ tịch cộng đồng là ông luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, rồi đại diện cho các hội đoàn quân đội đó thì có anh thủy quân lục chiến Trần Vệ, và đặc biệt là một cái sự điều phối của chương trình của cái buổi điều trần đó là ông Nguyễn Khanh, chúng tôi thấy rất là nhịp nhàng và rất là có vẻ như là pro lắm, thành không có cái gì mà xảy ra trong cái cuộc điều trần đó. Tôi muốn thêm nữa ý đó là anh phải nói về cái cờ đó. Thì đây là, thưa quý vị khán thính giả, cái cờ này là được đan bằng len một cái màu vàng và ba cái sọc đỏ dưới hình thức là một cái khăn quàng cổ, nhưng mà rất là nổi lên. Thành ra từ dưới mà nhìn lên, sau mà khi mà các vị mà đã đeo vào cổ rồi đó, thì nhìn lên nó rất là đẹp, rất là hài hòa trong một cái khung cảnh của các ông thị trưởng và phó thị trưởng và các nghị viên. Thưa anh Hải, chúng tôi nói tới đây thì sẽ xin mời anh tiếp tục, hay có gì chúng tôi sẽ thêm sau.
Vâng, cảm ơn anh Mão và kính thưa quý khán thính giả. Sau khi anh Mão anh trình bày sơ lược qua một số quý vị hiện diện trong cộng đồng, đại diện của cộng đồng, thì chúng tôi cũng xin được lặp lại là về phương diện tôn giáo thì là đặc biệt các cái tự viện ở vùng Santa Ana do quý vị trụ trì hay là viên chủ có hiện diện, ví dụ như chùa Bảo Quang thì có hòa thượng Thích Quảng Thanh, chùa Trúc Lâm Yên Tử thì có hòa thượng Thích Minh Nguyện, rồi Huệ Quang thì có hòa thượng Thích Minh Mẫn, vân vân. Thì bây giờ chùa Điều Ngự tuy cũng ở xa nhưng mà cũng có thầy Thượng Tọa Thích Viên Huy cũng đến. Và thưa quý vị, có một cái điều mà chúng tôi thấy kỳ này thầy Thượng Hòa Thượng trụ trì chùa Trúc Lâm Yên Tử, Thích Minh Nguyện, ông nói một cái lời phát biểu gần như là cuối cùng. Ông kêu gọi những cái sự ủng hộ của thành phố và kêu gọi đồng hương của chúng ta hãy tiếp tục đoàn kết lại với nhau để làm thế nào mà cái cuộc tranh đấu của mình nó thành công, không những là ở city, ở city thành phố Santa Ana, mà tương lai những cái thành phố lân cận như là Fountain Valley, Huntington Beach, Anaheim, Long Beach, vân vân, những cái thành phố mà cũng có cư dân Việt Nam đông đảo đường cư ngụ, và làm thế nào để thúc đẩy cho những thành phố đó cũng sẽ ra được một số những cái nghị quyết tương tự như những thành phố là đi trước như là Westminster, Garden Grove và bây giờ là Santa Ana. Thì cái điều này chúng tôi thấy rằng là rõ ràng là cộng sản họ luôn luôn muốn khống chế cái cộng đồng của chúng ta. Bằng cớ là trước cái buổi thảo luận này thì cái anh chàng đại sứ của cộng sản cũng đã gửi văn thư đến thành phố Santa Ana để phản đối, nhưng mà như ông thị trưởng đã nói rằng là ông tuy là chính phủ Hoa Kỳ có ban giao với Việt Nam cộng sản, nhưng mà cái thành với vai trò của một người lo cái đời sống của dân chúng ở địa phương thì trong đó có cộng đồng của người Việt của chúng ta, vì là cộng đồng thiểu số nhưng mà lại là có nhiều cộng đồng đã đóng góp rất nhiều trong cái sự phát triển của thành phố nói riêng, nhưng mà cũng cái người Việt Nam tị nạn của chúng ta trên khắp các nước, các nơi trên Hoa Kỳ cũng đã đóng góp cho đất nước Hoa Kỳ rất nhiều những cái thành quả rất tốt. Cho nên ông phải bù, nghĩa là giống lại là ông phải đền đáp lại những cái sự đóng góp đó bằng những cái việc làm thế nào để cho cái tinh thần của người dân tị nạn cộng sản ở đây được tương đối là thoải mái, cũng như là thỏa mãn được cái ước nguyện của người dân tị nạn cộng sản. Cho nên cái vấn đề mà những cái người tị nạn đã bỏ quê hương ra đi, không thích cộng sản, thì tự nhiên là họ cũng không muốn những cái phái đoàn của cộng sản đi đến địa phương có người Việt Nam sinh sống. Cái điểm thứ hai nữa là từ nay sắp tới những người cộng sản hay phái đoàn của cộng sản đến thành phố Santa Ana phải cho những người cảnh sát ở địa phương biết, bởi vì kinh nghiệm trong những cuộc đấu tranh vừa qua, những phái đoàn của cộng sản đấy, người tị nạn chúng ta chống đối thì cái ngân sách của thành phố lại bị phải xuất ra để trả cho những cái bộ bảo vệ an ninh. Cho nên từ nay nếu cộng sản hoặc là những tổ chức nào mà đến ở địa phương mà được phép thành phố chấp nhận thì mọi cái phí tổn để bảo vệ an ninh thì phải do cái tổ chức hoặc những cá nhân đó đại thọ, chứ thành phố không có chịu trách nhiệm trong vấn đề trả lương cho cảnh sát để bảo vệ an ninh họ. Cho nó cũng là một cái điều mà chúng ta thấy rằng là nó nói lên được cái sự công bằng. Tại vì không lẽ chúng ta đi tị nạn cộng sản làm việc ở đây đóng thuế mà rồi lại phải bỏ tiền thuế đó ra để lại trả lại cho những cái việc làm bảo vệ an ninh cho những người cộng sản mà chúng ta không thích, thì đó là một điều mà thành phố họ không muốn. Thưa anh Mão, anh có thêm cái chi tiết gì sau khi tôi nói chỗ này không?
Dạ, cảm ơn anh Hải. Kính thưa quý vị khán thính giả, cái điểm mà anh Hải nói lên nó rất là thực tế, và chính là chúng mình là những người qua đây từ hai bàn tay trắng mà làm lên tương đối ổn định cuộc sống, và cái sự làm việc đó đều có đóng góp qua cái hình thức là đóng thuế. Thì như anh Hải đã nói đó, mình đóng thuế để cho cái đất nước này, để xây dựng đất nước này, chứ không phải đóng thuế ra để mình trả cho cái cảnh sát để bảo vệ một cái những người hay là những tổ chức cộng sản mà qua đây để mà tuyên truyền qua nhiều hình thức, thì cái đó hoàn toàn là vô lý. Mà không những là City không đồng ý mà ngay cả chúng ta cũng không chấp nhận được. Thưa anh Hải, anh còn nói nãy anh nói là cái vụ mà cái pháp lệnh này đó là ngăn cản cộng sản không để cho đến Santana, thì tôi thấy rằng cái này cũng còn hơi thiếu chi tiết nữa, là không những không được đến mà còn không được đi ngang, cũng vẫn phải báo cho cảnh sát biết đi ngang địa phận của City Santana cũng phải báo, chứ không phải là tới tận nơi rồi mới báo được. Đó, thành ra đây nói rằng là để mà giữ an ninh cho mọi người, nhưng mà thực tế là khi mà anh đến đây sinh hoạt hay là làm bất cứ một cái chuyện gì tuyên truyền thì đều phải qua cảnh sát, và cảnh sát họ sẽ theo dõi để bảo vệ, và đồng thời họ cộng đồng Việt Nam cũng sẽ biết được qua những cái tin tức cho họ phổ biến, thì lúc đó cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản sẽ có những cái phản ứng mà chúng ta chưa có thể nói biết trước được, tùy theo tình hình, tùy theo những cái trường hợp đó. Thưa anh Hải,
thì bây giờ tôi lại bổ túc thêm là ông thị trưởng của thành phố Santana cũng có hứa rằng sau khi mà cái nghị quyết mà cấm cửa cộng sản đi đến thành phố Santana, thì ông nói rằng là thành phố tương lai sẽ có những cái bản chỉ dẫn đường để cho những du khách đi đến thành phố Santana biết được cái hướng đến với Little Sài Gòn. Và ông xác định rằng là từ Santana mà nhìn về Little Sài Gòn là đi về hướng Tây. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tương lai cái danh từ Little Sài Gòn cũng sẽ được Santana giới thiệu để cho mọi người dân ở trong địa phương cũng như du khách biết được cái Little Sài Gòn nó nằm ở đâu và có bản hướng dẫn đàng hoàng. Nhưng mà sau khi trình bày như vậy thì chúng tôi thấy rằng tới cái phần gọi là biểu quyết thì tất cả 7 người nghị viên cũng như thành thị trưởng đã bỏ phiếu yes 7/7 điều đó. Rồi hội trường nghĩa là nổi một cái tiếng rồi một vỗ tay hoan hô rất là lớn, rồi các nghị viên cùng xuống để chụp hình chung với quý vị lãnh đạo tôn giáo cũng như các nghị cộng đồng. Thì thưa anh Mão, đấy là phần trình bày cuối cùng của lời.
Dạ, cảm ơn anh Hải. Kính thưa quý vị khán thính giả, quý vị ở nhà, quý vị hãy tưởng tượng rằng khi cái biểu quyết 7/7 đồng thuận thì ở dưới này mọi người vỗ tay hoan hô và đứng dậy hết cả một cái hội trường. Quý vị thử tưởng tượng từ 150 tới gần 200 người, và cờ Mỹ, cờ Việt Nam phất phới cùng hết trơn. Và lúc đó mọi người trong giới chức, các giới chức của City cũng như là đồng bào tham dự đến ôm nhau, chào nhau rất là một cách rất là nồng nhiệt. Mà tôi cũng cái cảm tưởng lúc đó thực sự tôi rất là xúc động, mà cũng có thể nhiều khi cũng là giống nước mắt, vì mình thấy một cái cảnh tượng mà không bao giờ mình nghĩ được là nó lại đẹp đến như vậy, với giữa một cái hình thức của những người dân đã cưu mang mình đến đây mà bây giờ đứng ra để mà bảo vệ những cái quyền lợi về tinh thần cho mình để chống lại cái những cái bọn mà cộng sản để tới để mà phiền nhiễu cho cuộc sống an bình của chúng ta ở nơi đây. Chương trình của chúng tôi đến đây tạm chấm dứt. Xin kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Cảm ơn quý vị.